thân mến, mời quý vị nghe đọc lời cuối trong sách Trao Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Đây là kỳ đọc thứ hai của phần lời cuối này. Tóm tắt kỳ trước, sau khi quyển sách tiếng Pháp The Père Inconnu được xuất bản và phát hành do nhà xuất bản Đặc Mắt Tân ở Paris, tác giả cùng với vợ trở lại lâu đài Vincennes để tặng một quyển cho thư viện trong khu lưu trữ hồ sơ của quân đội Pháp. Tại đây, hai vợ chồng gặp một bà người Việt làm việc tại nơi phòng tiếp khách, giới thiệu ông Philippe Lafargue là một chuyên viên tìm kiếm tài liệu đã giúp nhiều người Việt Nam lai Pháp tìm lại được tung tích của cha mình. Sau khi liên lạc bằng điện thoại với ông Lafargue, ông này hỏi thêm chi tiết và rất nhanh chóng sau đó đã tìm ra được hồ sơ của người cha của tác giả. Sở dĩ trước kia không tìm ra vì tưởng ông tên là Jean Gaia, thật ra ông tên là Jean Gaia.
Nhắc lại ông Philippe Lafargue sau khi tìm ra hồ sơ của cha tôi, hẹn 2 tuần nữa liên lạc lại vì lúc đó ông bắt đầu đi phép 2 tuần. Đúng hẹn ngày 14 tháng 4 năm 2015, tôi viết điện thư nhắc. Hôm sau, ông gọi điện thoại lại. Tôi đã có hồ sơ cá nhân của cha ông tên Jean Gaia trước mắt tôi đây rồi. Jean Gaia sinh năm 1915 tại Nouméa, bên Nouvelle-Calédonie. Cha tên là Edmond Gaia, người anh cả là bác sĩ cũng tên Edmond, đã có lúc ở vùng Dordogne ở miền nam nước Pháp. Ông Jean Gaia qua Đông Dương năm 1941. Tôi có máy chụp hình đặc biệt để chụp tài liệu. Tôi có thể chụp tất cả giấy tờ trong hồ sơ này rồi gửi cho ông. Tôi nói ngay, cảm ơn ông thật nhiều, nhưng tôi muốn đến tận nơi, xem tận mắt, sờ tận tay các giấy tờ liên quan đến cha tôi. Lúc đó sẽ chụp hình luôn thể. Ông có thể giữ hồ sơ đó đến khi tôi lên Paris gặp ông không? Ông Lafargue trả lời không có vấn đề gì cả. Thế là chúng tôi hẹn ngày 28 tháng 4 2015 sẽ gặp nhau tại phòng làm việc của ông trong lâu đài Vincennes.
Đó là ngày 15 tháng 4 năm 2015, thêm một ngày đáng ghi nhớ. Trong khi chờ đợi lên Paris nhìn tận mắt, cầm tận tay từng tờ giấy cũ hơn 70 năm trước, tìm trên Internet hai chữ Gaia và Nouméa thì được khá nhiều kết quả. Nhưng quan trọng nhất là một Wikipedia viết về bác sĩ Edmond Gaia, là ông bác cả trong gia đình 4 người con. Ông sinh ra năm 1912, rồi đến bác gái Christian sinh năm 1913, rồi đến ông thân sinh là Jean sinh năm 1915 và chú là André sinh năm 1923. Người anh cả là bác sĩ Edmond Gaia cũng sinh ra ở Nouméa, sau khi đậu tú tài qua Paris học y khoa. Tốt nghiệp xong, xảy ra đệ nhị thế chiến, ông bị động viên và phục vụ trong ngành quân y. Khi Pháp thua trận vào năm 1940, đã phải ký hiệp định đình chiến và chia nửa nước Pháp cho Đức Quốc xã. Bác sĩ Edmond Gaia bị bắt làm tù binh, nhưng đã sớm vượt ngục và trốn về vùng Dordogne ở miền nam nước Pháp. Ông mở phòng mạch ở một ngôi làng trong vùng này. 6 tháng sau, ông trở lại miền bắc nước Pháp, mở phòng mạch tại Saint-Just-en-Chaussée, một thành phố nhỏ phía bắc của Paris trong vùng bị Đức tạm chiếm. Tại đây, ông tham gia kháng chiến chống Đức Quốc xã bằng cách cứu giúp các phi công đồng minh bị bắn hạ. Hết chiến tranh, ông trở lại Numea năm 1946. Ông được nhiều huân chương của Pháp cũng như của các nước đồng minh như Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, v.v. vì những việc ông đã làm trong thời kháng chiến chống Đức.
Trong bài Wikipedia này có nhắc đến bốn người con của bác sĩ Edmond Caillard là Jean-Paul, Michel, François và Odile. Đánh Jean-Paul Caillard vào Google, tôi thấy ngay tên người anh con bác ruột này. Hiện cũng sống ở Numea. Ông anh này cũng là bác sĩ, đồng thời cũng là một khuôn mặt được biết đến nhiều vì những hoạt động chính trị và nhân quyền được mời đều đặn lên đài truyền thanh và truyền hình địa phương khi có tranh luận bàn tròn. Nhờ vậy tôi thấy hình ảnh của anh Jean-Paul khi anh tham gia chương trình truyền hình và tìm cách liên lạc với anh ấy. Cũng không phải dễ dàng vì phải tìm ra một địa chỉ điện thư là đầu mối liên lạc. Sau rất nhiều mày mò tìm trong các lần tranh luận ông tham gia trên đài truyền hình, rồi thấy một địa chỉ điện thư được dùng từ năm 2012, tức là 3 năm trước, dùng để trả lời ý kiến của khán giả. Tôi bèn viết điện thư cho anh Jean-Paul, nói ngay vào đề không vòng vo tam quốc gì cả, rằng tôi là em con chú của anh, con của Jean Caillard, và gửi kèm ảnh chụp bìa sau cuốn sách Le Père Inconnu. Trên bìa sau này có tấm hình của tôi. Ngay hôm sau, tôi nhận được thư trả lời của anh Jean-Paul, nói rằng rất cảm động khi nhận được tin này và không nghi ngờ gì về liên hệ gia đình, vì trong hình tôi quá giống ông nội, bác trai, bác gái và nhất là người chú André. Sau đó là những trao đổi điện thư và điện thoại qua Skype giữa tôi và anh Jean-Paul cùng những anh chị em khác. Tất cả đều hân hoan chào đón một người trong họ trên trời rơi xuống, vì không ai biết và cũng không ai ngờ là Jean Caillard lại có con ở Việt Nam.
Jean Caillard sinh ra ở Numea, bên Nouvelle-Calédonie, một thuộc địa của Pháp ở Nam Bán Cầu, một quần đảo phía Bắc của Úc Đại Lợi. Sau khi đậu tú tài ở Numea, ông cũng qua Paris học như ông anh là Edmond. Nhưng ông không học y khoa như ông anh, mà học về kinh tế và thương mại ở trường nổi tiếng HEC, Haute Études Commerciales, đồng thời học luật tại Đại học Luật khoa Paris. Sau khi tốt nghiệp HEC và đậu bằng cử nhân luật, ông phải làm nghĩa vụ quân sự 1.5 năm. Trong thời gian này, ông theo học một trường sĩ quan pháo binh và tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy. Khi hết hạn quân dịch, ông trở về đời sống dân sự mới được có vài tháng, lại bị động viên vì xảy ra đệ nhị thế chiến và cuối cùng được gửi qua Đông Dương vào năm 1941. Bức thư cuối cùng gửi về gia đình vào cuối năm 1941, sau đó không còn tin tức gì nữa. Cuối năm 1945, hết chiến tranh, vẫn không có tin tức gì. Mãi về sau mới biết ông đã bị Nhật sát hại tại Lạng Sơn trong biến cố đảo chính Nhật.
Ông nội tôi có qua Việt Nam năm 1950 và có đến Lạng Sơn là nơi cha tôi đóng đồn và bị quân Nhật sát hại. Nhưng chỉ thấy đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong, không biết con mình chôn vùi ở đâu. Như vậy là từ năm 18 tuổi, cha tôi từ Numea ra đi, không có dịp nào trở về thăm cố hương ở Nouvelle-Calédonie, để rồi mất tích thảm thương lúc cuộc đệ nhị thế chiến sắp tàn. Vì vậy mọi người trong gia đình đều thương xót một người con vắn số, và tất cả hình ảnh thư từ được giữ gìn cẩn thận như những kỷ vật quý báu. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tôi liên lạc được với gia đình Kaya, tôi đã có tất cả những kỷ vật này trong tay. Thật bàng hoàng vì đến năm 71 tuổi, tôi vẫn còn là một người chỉ có họ hàng bên ngoại, cũng rất ít vì mẹ tôi là con một. Nay bỗng nhiên tôi có một bà thím tên Yvonne, là góa phụ của chú André, là chú út đã mất. Tôi cũng có 7 người anh em, con bác, con cô, con chú và gia đình con cháu của các anh chị em đó, một gia đình lớn đón tiếp tôi thật nồng hậu. Đó là điều làm tôi cảm động nhất. Phải ở trong hoàn cảnh một người con lai Pháp hay lai Mỹ sau này mới thông cảm được tâm tư đó. Tôi quen biết nhiều người cũng cha Pháp mẹ Việt như tôi. Khi tìm ra tung tích cha, dù còn sống hay đã chết, cũng chỉ được gia đình người cha tiếp đãi một cách tẻ nhạt. Có nhiều khi họ còn không muốn gặp mặt. Nếu người cha còn sống, có trường hợp ông cũng tha thiết với đứa con rơi của mình, nhưng cũng có trường hợp ông chỉ bày tỏ tình cảm cho có lệ vì không muốn làm phiền đến gia đình vợ con chính thức của mình. Phải thú thật, khi tôi quyết định tìm tung tích cha tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần có thể sẽ không được chấp nhận như một người trong gia đình. Nhưng tôi không bị rơi vào hoàn cảnh đó. Nhiều người vẫn nói số tôi có hậu vận tốt.
Thêm một chuyện tình cờ là ngày thứ Bảy 20 tháng 6 năm 2015, tại thành phố Saint-Just-en-Chaussée, phía bắc của Paris, chính quyền sở tại tổ chức một buổi lễ long trọng tôn vinh bác sĩ Edmond Kaya, là ông anh cả trong gia đình. Như đã nói ở trên, trong đệ nhị thế chiến, ông hành nghề tại đây và tham gia kháng chiến với nhiều công trạng cứu giúp phi công đồng minh bị bắn hạ. Nay thành phố làm buổi lễ khánh thành một tấm bia tưởng niệm ông, một con đường mang tên ông và một phòng triển lãm. Nhân dịp này, gia đình con cháu từ Nouvelle-Calédonie qua cùng với một số sống ở bên Pháp tụ họp lại đấy trong ngày lễ đó. Hai vợ chồng tôi được mời cùng với gia đình hai con, thêm dâu rể và 6 cháu nội ngoại. Lần đầu tiên, dòng họ Kaya biết mặt thành phần hùng hậu của một chi nhánh từ Việt Nam. Đó là lần đầu tiên vợ chồng tôi gặp hai anh Jean-Paul và François cùng chị Odile, ba người con của ông bác. Trước đó chúng tôi đã có dịp gặp Christian, là em con ông chú André, sống tại vùng Paris, cùng với mẹ là bà thím Yvonne từ Nouméa qua. Trong tất cả những lần gặp gỡ đó, chúng tôi cảm thấy được hơi ấm của người có máu mủ dù mới gặp lần đầu tiên. Sau đó, anh Jean-Paul và chị Odile xuống nhà chúng tôi ở Toulouse, miền nam nước Pháp, ở chơi trong nhà mấy ngày. Anh François cũng đến dùng cơm thân mật.
Tháng 11 năm 2015, hai vợ chồng tôi được mời qua Nouvelle-Calédonie. Tuần lễ đầu là một cuộc du ngoạn quần đảo Vanuatu, một quốc gia mới độc lập trước kia có tên là Nouvelle-Zébride, phía bắc của Nouvelle-Calédonie. Cuộc du ngoạn do Philippe Caillard, người em con ông chú, tổ chức và đại thọ hoàn toàn. Mục đích là để hai vợ chồng tôi có cơ hội sống chung ít ngày với các anh em họ trong gia đình, cùng bà thím là mẹ của Philip. Cũng là cơ hội để làm một cuộc hành hương, thăm lại đồn điền của Edmond Kaya là ông nội của tất cả đám anh em chúng tôi, đến đây lập nghiệp từ năm 1902. Sau đó mọi người bay qua Noumea là thủ phủ của Nouvelle Calédonie và tổ chức một buổi họp mặt họ hàng gồm hơn 50 người trong họ hai bên nội ngoại, tất cả bốn thế hệ. Được biết đó là lần đầu có buổi họp mặt như thế để gặp mặt một người trong họ mới trên trời rơi xuống, một cụm từ mọi người vẫn dùng để chỉ người con lạc lõng từ Việt Nam đến, và một buổi họp mặt khác để kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của cha tôi.
Anh Jean-Paul cũng là người tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch, đưa hai vợ chồng tôi đi một vòng quanh đảo trong 3 ngày. Cũng chính anh tổ chức cho đài truyền hình và đài phát thanh phỏng vấn về câu chuyện ly kỳ tìm ra tung tích của người cha khi đã 71 tuổi, và một buổi diễn thuyết tại một bảo tàng viện ngay trong trung tâm thành phố. Sau chuyến đi đó, hai vợ chồng tôi cảm thấy đã thực sự được dòng họ bên người cha trước đây còn là vô danh, xem như là ruột thịt.
Tôi có một thắc mắc mà những chuyện vui dồn dập đến từ khi tìm ra họ hàng về phía nội làm tôi không có giờ đào sâu thêm, dù nó vẫn lờn vờn trong đầu. Vì sao tôi được đặt tên là Jean Gaillard trong lúc cha tôi là Jean Gaillard? Nhắc lại là Jean Gaillard là tên họ chính thức của tôi, ghi trên một bản án của Tòa Sơ Thẩm Sài Gòn năm 1948. Sau khi ông Trung tá hồi hưu làm thủ tục để tôi có quốc tịch Pháp. Muốn làm thủ tục này, ông phải hỏi mẹ tôi về cha, và chính mẹ cho ông biết tên họ, cấp bậc và nơi đóng quân năm 1943. Phản xạ đầu tiên của tôi là mẹ tôi chắc là nhớ lầm Gaia thành ra Gaia, hoặc là nhớ đúng nhưng đọc không rõ nên ông trung tá tưởng là Gaia. Nhưng nghĩ kỹ hơn thì có cái gì không ổn trong giả thiết này, vì ông trung tá đã tìm ra hồ sơ của cha tôi và cho mẹ tôi biết là cha tôi chết ở Lạng Sơn. Như vậy là cái tên mẹ tôi nói ra phải đúng, nếu không làm sao tìm ra hồ sơ. Nếu ông tìm một người tên Gaia thì không có ai tên như vậy ở Lạng Sơn cả. Ông cũng sẽ thất bại như tôi đã thất bại trong thời gian qua. Hơn nữa, bây giờ tôi mơ hồ nhớ lại là khi nói về cha, có lúc tôi nghe mẹ nói Gaia, nhưng nghe rồi chỉ bỏ qua vì nghĩ là mẹ mình phát âm không rõ. Về sau này, cũng do một sự tình cờ, tôi mới có được câu trả lời đích đáng cho thắc mắc này.
Thời Việt Nam còn nằm trong Đông Dương thuộc Pháp, có một hiệp hội từ thiện giúp đỡ con lai tên là Phôi Phi, đã được mô tả trong đoạn 64 của sách này. Hiệp hội đó đã tự giải tán từ lâu vì không còn con lai Pháp ở Việt Nam để cứu giúp nữa. Nhưng một số những con lai được mang về Pháp nuôi cho ăn học, nay đã lớn tuổi lập ra một hội ái hữu cựu Phôi Phi. Chính ông Philippe Lafargue, người đã giúp ra tìm hồ sơ của cha tôi, giới thiệu chúng tôi với người chủ tịch hội ái hữu này. Tình cờ người này cũng sống trong vùng chung quanh thành phố Toulouse, không xa nhà chúng tôi bao nhiêu. Chúng tôi cũng muốn tìm hiểu về cuộc sống của những người lai Pháp do Phôi Phi bảo trợ, nên mời người chủ tịch đó đến nhà chơi trao đổi kỷ niệm.
Khi tôi kể đã tìm ra gia đình bên nội nhờ ông La Phạc sáng suốt nhận ra chữ C thay vì chữ G, và thắc mắc không hiểu vì sao cha tôi là Kaya mà trên giấy thế vị khai sinh của tôi lại ghi là Gaia. Ông bạn nói ngay, thì dĩ nhiên rồi, đó là tòa sơ thẩm Sài Gòn cho ông cái họ Gaia. Đó có phải là họ của cha ông đâu. Ủa, sao lạ vậy? Cha tôi họ Kaya, mà sao tòa án lại cho tôi là họ Gaia? Tại vì ông không được cha ông thừa nhận, nên ông không có quyền mang họ cha. Tòa án vì lý do nhân đạo cho ông một cái họ na ná giống thôi. Ông có biết chắc như vậy không? Hay chỉ đoán mò? Đoán sao được? Trong Phôi Phi ai cũng biết điều này. Vì trường hợp tòa án sửa đổi họ như thế nhiều lắm. Thì ra thế. May mà tòa án còn nhân đạo đặt cho tôi một cái họ chỉ đổi có một chữ C thành chữ G, nên tuy khó khăn nhưng cuối cùng đã tìm ra tung tích của cha. Nếu họ ghi vào giấy khai sinh tên họ tôi là Jean Dupont thì chắc chịu chết.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 của lời cuối trong sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 3 của lời cuối này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.